Đây là chương trình rao giảng phúc âm do Hội Thánh El Monte thực hiện. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày thật tươi đẹp. Xin kính mời quý vị cùng nghe lời Đức Chúa Trời rao giảng qua môi miệng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh.
Quý vị ông, người cha là một chức cao nhất ở trong gia đình.
The father always considered the highest level in the family.
Đôi khi tôi nghe những gia đình nói mà mẹ la thấy con nghe chứ trai về nghiêm một cái con sợ liền.
I heard so many mothers say, I scold them they wouldn't listen, but as soon as they hear that their dad is coming home, they are straightened out.
Nhưng mà bên Mỹ này quý vị phải thay đổi cái chiều hướng rồi.
But in America, they do change.
Tôi thử làm phương pháp theo cha tôi dạy nhưng mà bây giờ phương pháp đó không có work nữa.
I tried the same method that my father used to use on us, but it didn't work. It doesn't work nowadays.
Cái phương pháp là cái công thức từ Kinh Thánh thì là tốt nhất cho chúng ta.
The best method, the best way to raise our children is from the Bible.
Đa số cha đó đi chạy đọc từ sách báo để uống nắng con cái, làm sao mà nó ép nó vô để học thành bác sĩ nghe đủ phương pháp hết.
I heard many many people share the experience that they read books, they read newspapers, they try all kind of method, try to mold their kid and have them drive them to go just one way to be professional, but it somehow it didn't always work.
Cho nên sáng nay chúng ta hãy xem một cái câu chuyện đặc biệt ở trong Kinh Thánh, coi người cha này hướng dẫn con như thế nào.
This morning I want to share with you a story in the Bible. Just to see how this father is raising his child.
Quý vị đã nghe nói là những ca dao của người Việt Nam chúng ta nói rằng con không cha như nhà không nóc. Quý vị nghe chưa?
Vietnamese have a saying that a child that doesn't have a father is just like a house with no roof.
Quý vị ở nhà quý vị có nóc của ra cái nhà không?
A house without không. A roof is not a house.
Gió mưa bão tố quý vị sống cũng không yên thân nữa.
Cannot be a home. The wind, rain, everything.
Cho nên người con vậy nếu mà không có cha để che chở hay là hướng dẫn đó, là suốt cuộc đời gian nan khổ nạn.
That the saying means that a child without a father life is very would be much harder for him because there's nobody to protect him.
Hay là một câu khác nữa là con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây héo.
Another saying that say a child that without the father will be behind in everything, just like a tree with not enough root, it would die.
Cho nên cái cây nó rất quan trọng, càng rễ nó càng mọc lan rộng, càng dài chừng nào thì ủng hộ cái cây nó càng là nó khôn lớn.
Just like a tree that needs roots to make it grow fast and strong and healthy.
Cho nên bây giờ chúng ta hãy xem một cái câu chuyện là một người con trai quan đàng quý vị đã có thể từng nghe. Sáng hôm nay tôi phân tích những cái đoạn này như sau. Ở trong sách Luca đoạn 15 câu số 11 trở đi.
This morning I want to share with you the parable of the lost son that been told by Jesus and is written in the book of Luke chapter 15 from verse 11.
Và khi tôi đọc được câu chuyện này tôi mới hiểu biết rằng á, khi mà đứa con nó còn trẻ nó dễ lắm, nhưng mà càng lớn chừng nào càng khó chừng nó.
And I can, when I read this story, I realize that when your child is little, it's much easier to raise, to teach them. But as they grow older and older, it's much harder.
Cho nên tôi nghe một số người nói có con đồng cực lắm. Tôi thấy có con nó khi mà nó có 2-3 tuổi, tôi thấy nó dễ quá, cho nên sanh nữa đi. Cho nên tôi có 4 đứa con, quý vị có biết không?
Many people said, oh, having child, having children are very tough, very difficult to raise. I didn't see that. My child was 2 years old and he's just so easy. So I said, wow, let's have 4 of them.
Bây giờ lên tới 10 tuổi rồi tôi nói thôi chứ thôi không được nữa. Cái này là chắc là mình sẽ khổ luôn á, cũng mấy chục năm trời đó để nuôi 4 đứa đó.
I can foresee my futures for the next 20 years are very difficult.
Nhưng mà ở trong gia đình á, quý vị đồng ý không? Không phải đứa con nào cũng giống nhau hết.
But you know our children, even with the same parent, they are not the same.
Có đứa con rất dễ, có đứa con rất khó.
Some can be very easy, some can be difficult.
Và người cha ở trong Kinh Thánh, ở trong Luca đoạn 15 câu số 11 cũng nói như thế. Cũng hai người con, một người con rất dễ, Nói sao nghe nói mấy người con kia nói là cái cãi lại rồi.
That's the same with the father in the story that we are going to read here. He got two boys. One is seemed to be pretty easy. He can teach and tell him and the boy would listen, but the other one didn't seem like want to listen.
Trong Kinh Thánh khi Đức Giêsu kể lại rằng một người có hai con trai.
The Bible said a certain man had two sons.
Người Việt Nam hay là người Hoa chúng ta nghĩ là con trai nhà có phước này kia, thương bại cho em qua Mỹ này, trai gái cũng nhiều nhau.
The Oriental or the Vietnamese tend to think that to have a boy is have a son is a blessing, but I think in America boys or girl daughter or son they are blessing.
Hay là người nói là trai nó dễ, gái nó khó, hay là gái dễ trai khó, không biết, tôi thấy trai gái cũng nhiều nhau.
I don't have any daughter, but I think probably have children, boys or girls, they probably are.
Nhưng mà hai người con trai này rất đặc biệt ở đây là bắt đầu lớn lên rồi. Bây giờ sống ở dưới nóc nhà của người cha.
These two sons in the story, they are grown men and they still living at home with their father.
À, quý vị thấy không, cái điều rất quan trọng, vẫn còn ở cùng với cha mẹ. Kinh Thánh dạy rằng khi mà lập gia đình rồi á mới rời khỏi cha mẹ mình.
Here we see that they are still living at home with their father. As the Bible said, when you get married, you move out of the father's house. But here they are single.
Cho nên cái điều nó rất quan trọng, không biết quý vị như thế nào, người thanh niên mà chưa lập gia đình á, mà rời khỏi cha mẹ, rất dễ dàng bị cám dỗ hơn là có gia đình.
Because I think a young man that not married yet, but if he doesn't live with his family, with his parents, and moved out as a single man, there are more temptations out there.
Tự do. Không cần phải ai nói là phải về đúng 12 giờ đêm không?
Freedom. There nobody tell you to come home at a certain time.
Phải không? Cái điều rất quan trọng, nhưng mà chúng ta cần có người hướng dẫn chúng ta ở trong câu số 13 của Kinh Thánh, câu số 12 tiếp tục đây. Là câu số 12 của Kinh Thánh nói rằng người em nói với cha rằng thưa cha xin cha chia tôi phần của mà tôi sẽ được. Người con liền xin lỗi người cha liền chia cho hai con mình.
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided them his livelihood.
Thưa quý vị, khi mà cha mẹ làm để dành của cải á, quý vị cha mẹ nghĩ là dành cho ai?
You know when the parents they work hard, they save up a lot. Do you think the being the parent, who are they saving for?
Quý vị biết cha mẹ mình viết di trúc cho mình không?
Usually, do you think they would will it for their children?
Cho nên người con hỏi cái câu đó là tiền của con đâu? So phần của con đâu?
So here we have the son. He said, Father, where are my share of your the inheritance? Give it to me.
Người cha đã sắm sẵn chia rồi, phần gia tài cho mình 50% cho người anh và 50% cho người em. Nhưng mà người con chạy tới muốn đòi cái phần mình liền.
The father already prepared his share for his two sons, probably 50% for each of them. When he passed away, they would receive it. But the son, when the father still alive, he came. He said, "Where's my share? Give it to me."
Ở xuống bãi chia mà ai làm mồ hôi nước mắt có của những của cải đó?
When you look at this, who is the person that worked so hard and earned all of these?
Có phải là tự nhiên mình sanh ra không làm một giây phút nào mà muốn được sự hưởng thụ không?
Did you see that the son in here, he was born and he, I don't think he didn't really work yet. Already he want to inherit, to have his share.
Kinh Thánh có dạy rằng nếu mà đồng tiền không phải từ mồ hôi nước mắt mà ra đó, thường thường người ta không quý trọng con đồng tiền đó.
And the Bible did say that when people earn without working, their earnings, they usually squander easily.
Câu 13 nói rằng cái cách ít ngày người em tốn thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàn tiêu sạch gia tài mình.
And verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal.
Tôi cứ nghĩ là tưởng tượng lấy một bó vàng, bó bạc kéo thành theo.
I could imagine he carried a big bag of gold and then let's go and.
Sáng sớm đi ra ngoài phòng khách thấy cái gì đẹp đẹp bỏ vô cái bao của mình luôn.
He probably on his way out of the house go by the living room, anything looked good, that mine, and put in the bag and
rồi nghĩ rằng mình có đủ tiền để mình sống cả cuộc đời của mình. Có phải những người trẻ tuổi ngày hôm nay có vài ngàn thôi là mình sẽ làm giàu được? Nếu như người con này đi ra đồng tiền không biết bao nhiêu, nhưng mà không bao lâu xài hết sạch tiền. Tìm bạn bè. Quý vị biết là rời khỏi nhà, có thể rằng cái người con thấy rằng ở nhà nó bó buộc quá, có giờ có giấc này kia, thấy một cái sự mà khó khăn, muốn rời khỏi, muốn tự do. Quý vị biết không? Tự do nhiều quá là nguy hiểm không? Quý vị thấy nước Mỹ đang tự do tôn giáo, quý vị có thấy sự nguy hiểm không? Tự do muốn thương ai thì thương, cho nên nỗi mà thương đồng tính không?
Freedom to love anybody, anyone, even regardless they are who they are, what sex, what gender they are.
Tự do ăn uống có nguy hiểm không?
Freedom to eat anything you want is a dangerous.
Thương mại chị em, tự do không phải là tốt.
Too much freedom may not be a good thing.
Nếu chúng ta không biết kiềm chế.
If we don't know how to control ourselves.
Người con này muốn tự do.
This son, he wants freedom.
Muốn tới những bạn bè ai nó ngon nó ngọt là thấy ôi cái người bạn nó tốt đấy.
He likes a friend that he chooses or that make him happy, that bring joy to him.
Quý vị, bạn tốt như thế nào? Bạn tốt như thế nào? Việt Nam mình có câu ngài giao nói là phú tại sơn lâm, khách hữu tầm, bằng cư thành thị, vô nhân vắng.
The Vietnamese, the Chinese have a saying that what? How do you define good friends? They say, oh, is that friends mean when you, if you are rich and you live in the top of the mountain far away, there still people come to visit you, are they good friends? And when you are poor, you live right in the middle of the city, nobody bother to look at you.
Tóm tắt có nghĩa rằng á, mình giàu bao nhiêu đi nữa, mình sống ở trên núi đi nữa đó, có người tìm đến. Nhưng mà mình nghèo đi nữa, mình sống ở thành thị, ai cũng gặp mình mà không tìm đến mình. Có hiểu không? Bởi vì cái người con này, nếu mà thấy mừng quá, có nhiều bạn.
So this young man with a lot of money at hand, and he said, oh, I'm so blessed, I have so many friends.
Bạn xài sạch hết túi tiền.
Party with a friend, hang out with a friend, and then he went broke.
Thưa bạn chị em, đồng tiền đó, mà nếu không có sự hướng dẫn đó, là mất.
Money without good guidance, you can lose it easily.
Cho nên nếu mà chúng ta có tiền mà chúng ta theo sự phương pháp của Chúa dạy đó thì mình còn hoài. Mà nếu mà mình bỏ ra, mình không muốn nghe lời dạy dỗ đó, là đồng tiền giống như cái túi nó có lỗ vậy.
The way if we spend our money, we use our money, we invest our money the way the Bible teach, you will build wealth. But if you don't follow the teaching of the Bible, it's just like putting your money in a pocket with a hole.
Cho nên rất dễ dàng chúng ta thấy câu chuyện này. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng, trở lại câu chuyện câu 14 đến câu 15. Khi đi xa xài hết của rồi, trong xứ xảy ra có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu.
Now on verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want.
Câu số 15, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai đi ra đồng chăn heo.
Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine.
Nghèo quá rồi, cái gì cũng làm hết.
Take any job.
Không biết xứ sở chúng ta sống ngày hôm nay có nhiều người bị thất nghiệp không? Tôi nói là nghèo thật nghèo, cái gì cũng phải làm hết.
Our country is right now, America is facing very bad economic time. And many people lost their job. They would take any kind of job.
Mà người con trai này biết rằng ở nhà mình có công việc, nhưng mà không muốn trở về, nói rằng con đã đi sai.
Of course, this young man, he knew that his father's home with is a big house with a lot of servants, probably have a position for him. He could, but he would not want to go back.
Có mặt mũi nào mà trở về gặp cha?
How could he go back and look at his father?
Xài hết tài sản.
He already spent all his money.
Cãi lộn với cha một trận trước khi rời khỏi nhà.
He probably had a big fight with his dad before he took off.
Không, không muốn trở về nhà.
No, he would not want to go back to face his father to see that his decision was a failure.
Ông nghĩ cái anh chàng đó nghĩ rằng mình sẽ tiến thăng, mình sẽ trở lại làm những công việc tận cùng, từ từ sẽ trở lại bức thang tầm thường.
So he said, he thought to himself he would try to work even the bottom job, but he would make it come back.
Làm nghề tệ nhất trong xã hội
the worst job at the time
là chăn heo.
In that society is to take care
hôi hám
pigs.
Những gì mà cặn bã giục cho heo ăn.
It's a dirty job.
Cái nỗi làm việc á, không có tới là đủ minimum wage nữa.
Probably he didn't get the minimum wage in those days.
Không đủ tiền mà mua thức ăn cho mình ăn nữa. Cái nỗi mà ăn cắp đồ heo ăn nữa. Quý vị không? Nó đi tới cái mức mà tột cùng rồi. Bây giờ sao? Tối nằm sát con heo, để tay lên trán. Suy nghĩ chắc là hôi lắm, chắc tối ngủ không được. Nhưng mà nhờ không ngủ được á, mới suy nghĩ một cái điều rất quan trọng. Câu số 16 và 17 như thế này. Nó muốn lấy đậu heo ăn nhưng mà không ai cho. Nhưng câu số 17 nói rằng vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói.
So when he came to himself he said how many of my father's hired servants have bread enough and to spare and I perish with hunger.
Quý vị ông, so sánh địa điểm của mình đang đứng và so sánh những gì mà cha mình đã thương mình.
He compared his current situation to the situation of the people who worked for his father at his father's house.
Lúc đó người con đã tỉnh ngộ.
He came to himself.
Chắc chắn trước khi rời khỏi nhà người cha nói rằng con đi á thì con sẽ gặp khó khăn, cho nên con phải nhớ là nếu có gặp khó khăn á là cha sẵn sàng đón tiếp con trở về.
Him when they were parting, the father probably said, "Son, go and do whatever you want, but remember, I am always here. Open the door and welcome you."
Có thể người con bước ra nói là, "Thôi, cha, con có lòng có cánh rồi, con đi chứ không bao giờ trở lại."
But he probably, the son probably would have responded, "Father, thanks, but I don't think I need to come back. I am on my own."
Thưa mẹ, chắc đôi khi người cha dạy cho con á. Nó hoài con không hiểu cho nên phải để cho con đi.
You know, as parents, you understand that there are times that you teach them, you warn them, you told them, but they don't understand. Sometimes they may have to learn it on them on their own.
Đau đớn lắm chứ, đâu có muốn con mình vấp ngã.
It's very painful. No parents want to see your children fail.
Có thể nó ngã nó đi luôn sao?
Because we always, as parents, we're always so worried that what if they fell and they could never get up?
Có người mùi cha, tôi không nói tên, thì đã đến cùng với tôi rằng làm sao mà cho con đi vô học trường đạo.
I have a father that came to see me and he was trying to get his son to attend the church college.
Biết con người con này gặp người bạn tốt thì sẽ tốt mà gặp người bạn xấu thì sẽ xấu.
Because he know his son, he said, my son, if he hang around with good people, he'll be very good, but if he hang out with the wrong people, he'll be bad.
Sau đó không vô trường đạo được thì tìm cách xin địa chỉ của người bạn để đưa con mình tới cái vùng Acadia để học. Và quý vị ở trường tốt đó.
So because he could not get the son to attend the church high school, so he found somebody else. Address so that he can have his son to attend Acadia School District.
Từ lúc đó không nghe ông gọi điện thoại cho tôi.
I have not heard from him for a while.
Hai năm sau ông gọi cho tôi.
Two years later, that father called me.
Nói thưa mục sư à, có biết người luật sư nào không? Giới thiệu cho tôi dùm.
He said, Pastor, do you know any lawyer, attorney that you can enter, can I can use?
Nói bây giờ con tôi đang ngồi công tù tại vì lỡ cầm cây súng ở trong trường học.
My son is now in jail because he brought a gun to school.
Thưa mẹ chị em, người cha đôi khi làm hết sức để giúp đỡ con cái nhưng mà đứa con vẫn còn đi con đường hư.
In this case, we see the father tried. He tried his best. He hoped for the best. He placed his son in good school, but sometimes the children still.
Cho nên các con cái biết là người cha đã khổ cực biết bao nhiêu để giúp đỡ cho đứa con, nhưng mà đôi khi con cái không hiểu.
Sometimes children don't understand the care and the loving that the parents have for them.
Đôi khi cha mẹ phải bán nhà, đổi job làm để đi cùng với con, để hướng dẫn cho người con.
I've seen cases where parents would sell the house or change their job so that they can always be with their children.
Tôi rất khâm phục những người cha như thế.
I really respect those parents.
Đó là chúng ta là người nếu làm cha cũng phải làm như thế.
Being a father, I understand and I think that if it need to, we would have to do that.
Và trở lại câu chuyện đây á, là đứa con tỉnh ngộ rồi chuyện gì xảy ra? Chúng ta đọc tiếp ở trong Luca đoạn 15, câu số 18 rằng ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha.
So here what the decision he came up, the son said, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you.
Không còn đáng gọi con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.
And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.
Đứa thanh niên đó nói rằng nó là có lỗi chung với ai? Với trời và với cha.
The son, he realized he was he sinned and not just only sinned against his father, but he know he sinned against God.
Đôi chúng ta ở trong sanh dưỡng, ở trong cái thế hệ mà cúng tế trời đất á, quý vị hiểu cái ý tưởng này, trời là rất quan trọng. Nếu chúng ta cãi với cha đó là chúng ta lỗi với trời.
Here we many of us was live in the society that where we respect heaven, and then when we know that when we commit something bad, not only we commit it against our parents but also against heaven, God.
Và cho nên khi mà chúng ta đi xa đó, chúng ta là phạm lỗi, là chúng ta làm phạm tội vô cùng mà ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta đọc câu kế tiếp. Câu số 20. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha. Khi nó còn ở xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.
Let's see how it is for him when he go home. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Thường thường người Việt Nam chúng ta khi mà đứa con sai trở về, quý vị người cha đầu tiên làm gì phải không?
You know, in Vietnamese society, in our tradition, usually in the old days when the son is bad, run away, come back, you think what the father would do?
Đừng nói ngày xưa chứ bây giờ tôi cũng còn bị ảnh hưởng nữa chứ không phải không nữa. Là khi mình về đó là mình nạt cho một cái, hay là mình đánh cho một roi phải không?
Not just only the old days, even in nowadays. Yeah, when the kid is bad, ran away, come back, I think the first thing is that you want to spank him.
Cho nên á, điều đầu tiên mà chúng ta thấy đây á, là con mình làm sai rồi á, mình phải mở cửa để đón tiếp. Mà nếu mà mình đóng cửa đó thì nó sợ hãi trở về.
Here in this story, what we learn is that God, Jesus taught us that the father, he opened door, even he know his son was wrong, his son did something bad, but he opened the door to allow his son to come back. Because once that door is closed, your son would never.
Đứa con nó trở về, nó ốm như cái tâm.
That boy came back, he probably so skinny.
Dài ra không có dép, đúng không? Không dài không dép. Tới nỗi người cha nói rằng hãy bắt một con bò mập nấu cho nó ăn.
That the father saw his son in such condition, he said, let's feed him, let's kill a cow.
Không có dép, đưa dép cho cha cho nó mà mang.
Dress him up.
Không, không có bạn cho nó bạn thương bà cho em. Tôi nói mày đi, khi mình xa gia đình rồi đó là mình không còn cái gì mà đáng ở trong cuộc đời này.
In this case, his son ran away and he became nobody, nothing. But he came back, his father restored everything on him.
Người cha quý người con hơn là của cải, quý vị biết không?
Because the father loved his son more than
Cho nên câu số 24 nói rằng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được, cho nên vui mừng.
Because the father said, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And then they began to be merry. Happy.
Thế xin tóm tắt ha. Người con đó rất mừng trở về nhà không? Yeah. Mừng lắm nha. Quý vị, người con học được bài học quý giá không?
Did he learn a lesson?
Quý vị thấy một đề bài học này giúp đỡ cho thấy một cái bổn phận người cha như thế nào
không?
Hay là người con đối xử như thế nào trong hoàn cảnh này? Người cha lúc nào cũng tìm kiếm con của mình.
The father always loved his children.
Tuy rằng nói những lời gì mà có thể quý vị và tôi không thích nghe, người cha lúc nào cũng thương con.
Even though your son may say words that hurt, or sometimes even parents, you may say words that hurt, but you know in their heart they always love their children.
Có một câu chuyện tôi xin kết thúc mà để dạy chúng ta một bài học giống như là câu chuyện trong Kinh Thánh. Ngày xưa tại Hoa Kỳ có một cái gia đình nọ.
There was a family in the East Coast of America.
Và đó là vào năm 1850.
It was in 1850.
Và khi một đứa có một cái đứa con trai 17 tuổi tên là Johnny Hartley.
That family had a son. The son was about 17 years old. His name was John Hartley.
Cái tuổi đó là quý vị biết rồi, nói 18 tuổi là muốn rời khỏi gia đình.
You know, 17, 18 years old, that's the age that every young man thinks they come to age and they want to leave home.
Muốn được tự do.
They want freedom.
Thì đứa con này cũng như thế, muốn được tự do.
So this young man, he's the same. He wants his own freedom.
Một ngày đó cãi lộn chung với cha mình.
A day the father and the son get into an argument.
Rồi người cha lỡ lời nói rằng nếu mà con không nghe là con ra khỏi nhà.
The father probably in his anger told his son, if you don't listen to me, go. I don't need you to stay in this house.
Rồi con nói rằng nếu mà cha muốn con đi, cuốn con nó đi.
The son said, oh good, you want me to leave? I'm gone.
Ngày sau không cuốn gói đi.
So the son left home.
Nói rằng con ra, bước ra cửa này con sẽ không bao giờ trả lại.
He walked through the door and he says, I will never return to this door ever again.
Không biết người con Johnny sẽ sống như thế nào.
We don't know where how he will survive.
Nhưng mà đêm tối hôm đó hình như vợ chồng của cha mẹ Johnny rất buồn rầu.
But that evening they would sit out for dinner, the father and the mother.
Mà nghĩ rằng chắc có thể một hai ngày thì đứa con mình sẽ trở về.
They were alone at home and they were hoping maybe John will come back.
Nhưng mà đợi ngày này qua tháng nọ không thấy Johnny trở về.
Day after day, John didn't return.
Người cha bắt đầu bỏ công việc làm của mình đi tìm con mình.
So he could not concentrate on his job. He thought he got to go and look for his son.
Thì sau đó khi mà đi vòng vòng hỏi bạn bè đó, con Johnny của mình ở đâu, thì mấy người bạn nói là người con của ông nó chạy qua bên Cali chung với những người khác đi tìm vàng ở trong thời của đó.
The father learned that, looked around, asked all his friends, and he learned that his son had left the state to on his way to California for the gold rush.
Người cha cũng để sắp xếp xe ngựa bắt đầu đi, cũng nhắm vào ở bên Cali để đi. Nơi nào mà đào tìm mỏ vàng là nơi đó người cha tìm kiếm con trai này. Sau đó mới hỏi người này người kia, nó dáng ông Johnny là như thế này, tóc tai là như thế này, điệu bộ như thế này, có thấy con của tôi không?
Anyone he met, he said, did you see my son John Hartley? He's like this, he's this tall, he's this big. He described his son.
Sau đó nghe nói rằng con của mình đi tới Coloma ở miền Bắc Cali.
So he heard that his son had come to Coloma in Northern California.
Ông nó đến đó ông tìm ông cũng không thấy.
The father went there, he still couldn't find his son among the gold.
Ông bắt đầu lấy cái cục đá nhỏ khắc lên cái thẻ đá mới là nói John Haley, con hãy trở về.
The father felt he need to have, he has to find his son. So everywhere he go, he get a little piece of stone and write it on the big rock, say, John Hartley, please come home.
Nơi nào ông đi đến thấy cục đá là ông viết tên John Haley, hãy trở về.
Everywhere he see a big rock, he would write down, he would carve on the rock that John Hartley, come home.
Một ngày nọ, ông John này đi ngang qua thấy cục đá này khắc tên của mình.
One day John Hartley on his way to the river to dig for gold and he saw John Hartley come home.
Và ông nhìn những nét chữ, ông biết là cha của mình đang tìm kiếm mình.
He looked at that word, he know that from his father. His father is looking for him.
Anh tự nhiên hét lên giữa rừng núi nói rằng con đây cha, con sẽ trở về.
Just in the middle of the forest of Northern California, the young man shout, Father, I'm coming home.
Thưa ông bà chị em, bất cứ sự giận dữ mình với cha mình đi nữa, cha mình cũng vẫn tìm.
No matter what, there may be disagreement, there may be argument, you know your father always.
Và cái bài học này lương tiễn chúng ta là cha chúng ta ở trên trời. Quý vị biết ông cha chúng ta ở trên trời cũng đi tìm chúng ta nữa. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Luca đoạn 19 nói rằng cha xuống và tìm kẻ lạc mất. Chúng ta là những người lạc mất đây. Chúng ta muốn tìm tự do. Đôi khi chúng ta muốn sống buông tha. Mà nhiều lần cha kêu mình hãy trở về. Nhắc nhủ mình qua cái lương tâm hay là qua Đức Thánh Linh mình. Tới nỗi khi chúng ta không trở về, chính cha si lặn lội xuống trái đất này đi tìm chúng ta.
And there are times that we did not want to come home. Even now, Heavenly Father have His own Son, Jesus Christ, came to the world to.
Chính Đức Giêsu giờ này khắc trên thập tự giá là nói con ơi, hãy trở về.
It's on the cross, on the Calvary, that Jesus carved the word, "My child, come back."
Quý vị biết không? Chứ khi mà mình biết mình đi lạc lối thì mình mới tỉnh ngộ.
Once we know that we are lost, we need to come to ourselves.
Và đôi khi nói chúng ta tự nhủ nó chúng ta không cần.
Sometimes we may think, no, I don't need to go back to my father, my heavenly.
Vì Chúa Giêsu biết rằng chúng ta sẽ đi đến con đường sự chết. Giống như là người cha biết rằng con đi trên con đường đó sẽ xuống con hố đó. Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu chạy đến ôm chặt nó, con đừng đi nữa, con hãy trở về. Có bao giờ quý vị nghe về tình yêu thương của Chúa mà quý vị lơ lửng mà không muốn tìm kiếm? Quý vị thấy câu chuyện người con quan đàn không? Đó là câu chuyện nói về Đức Chúa Giêsu chờ đợi người con quan đàn trở về. Nếu sáng hôm nay quý vị nghe được cái lời giảng phúc âm này, và quý vị thấy rằng mình cần phải tìm kiếm để tìm người cha thiên thượng của mình,
come back to your heavenly father.
Hãy trở về.
Come back.
Hãy trở lại. Hãy trở về cùng với cha chúng ta.
Come back to your heavenly father. To God. Come back to Jesus Christ. He is calling us.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến với Hội Thánh El Monte vào mỗi thứ Bảy lúc 10 giờ sáng để tham gia phiên thập phượng hàng tuần. Sự có mặt của quý vị là niềm hân hạnh cho chúng tôi. Và một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thật tươi đẹp bên gia đình. và chúng tôi cũng nguyện Chúa luôn ở cùng quý vị.